tức là nghĩa là năm cái đó để xác nhận rằng tất cả chúng ta đều có tánh thanh tịnh, có trí tuệ hết, nhưng mà vì lâu nay mình không có biết dùng, mình để lâu quá rồi. À, để lâu quá rồi không xài, giống ta nói rằng đó là cái gương mà mình để mình treo cái dàn bếp để cho nó đóng khói rồi. Và một cái hình ảnh mà các vị thấy rằng thường thường ở trong chùa hoặc là trong bài kinh nào các vị cũng nghe là Đức Phật khi bắt đầu thuyết pháp á, là phóng hào quang. Thì cũng giống như bây giờ mình thấy các Phật tử thấy rằng trên cái tượng Phật của chúng ta có một cái hào quang để biểu tượng cái gì. Thiệt ra cái hào quang mà làm cho các Đức Phật mà chúng ta thờ phượng á, là một hình ảnh để nó vừa nghĩa là trang trí nó vừa đẹp, và mình thấy nó có một cái gì đó khiến cho người ta phát tâm tin tưởng. Chứ thật ra cái hào quang chính của đạo Phật là gì? Là trí tuệ. Tức là mỗi một người Phật tử đều có khả năng phóng hào quang như Đức Phật, nếu mà mình phát huy đúng cái trí tuệ của mình. Và trong một bài kinh nào mà Đức Phật nói rằng trước khi Đức Phật thuyết pháp là chuyển pháp luôn, là Đức Phật phóng hào quang, nghĩa là trên thấu suốt trời, nghĩa là hữu đảnh, còn ở dưới thì thấu suốt cả địa ngục A Tỳ. Là muốn nói lên nữa là giữa cái biên giới của sự nhận thức của chúng ta, từ của thế giới loài người, thế giới cõi trời cho đến thế giới của địa ngục, với cái trí tuệ người ta có thể liễu tri được tất cả, có thể thấy được tất cả các pháp đó. Vì vậy cái trí tuệ như thầy nói đây tức là một cái bài kinh mà nó có một cái gọi là đẳng cấp cao nhất mà các Phật tử đọc lại trong bài Bát Nhã, thì các vị thấy rằng đó là nó nghĩa là thị đại thần chú, thì đại minh chú, thì vô thượng chú, thì vô đẳng 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 chú, tức là nghĩa là nó là nghĩa là tất cả các bài chú nào cũng không có hơn được bài chú của trí tuệ đó. Tu cái pháp nào bây giờ mình thuộc bao nhiêu bài thần chú vậy cũng không có cái chú nào có thể vượt qua được trí tuệ. Bởi vì khi có trí tuệ là mình hết vô minh, mà hết vô minh tức là mình trở thành con người giác ngộ. Con người giác ngộ tức là tương đương như một Đức Phật, điều đó rất là rõ ràng. Thành ra mình thấy mình học Phật á, cái người học Phật có một cái sức tự tin là mình không có gì phải mê tín nữa, mình không có gì phải sợ hãi và mình không có gì phải cầu cận, bởi vì mình biết rằng mỗi người Phật tử chúng ta, mỗi người con Phật chúng ta có khả năng làm được tất cả những gì mà tổ, mà thầy và Đức Phật đã làm. Đó, điều đó là thầy thường á, mỗi lần thầy muốn nhờ, lặp đi lặp lại để các vị thấy rằng tại sao khi chúng ta học bài kinh liên hệ với trí tuệ thì chúng ta phải đi suốt lại cái quá trình nhận thức. Cho nên tôi nói rằng cái nguồn suối giác ngộ từ Đức Phật nó truyền thừa xuống tới chúng ta, giống như mình gọi là ngọn đuốc vậy, chúng ta tiếp tục truyền đăng, tức là chúng ta đốt cái ngọn đuốc cho mình để rồi mình tiếp tục sáng, để rồi nghĩa là đem cái ngọn ánh sáng này làm lợi ích cho chúng sanh, chỉ có chừng đó việc thôi. Thành ra ở đây đó, hôm nay thầy sẽ trình bày tiếp cái phần mà vừa rồi trình bày, tức là kinh tận trí. Tận trí tức là cái trí tuệ viên mãn, mà trí tuệ viên mãn như lần trước thầy định nghĩa cho các vị nghe là khởi đầu của cái bài kinh của Bát Nhã, là cái trí tuệ mà cái người Phật tử phải nhận thức được rằng tất cả các pháp đều không có một cái thực tướng, không có một thực tướng để mình có thể bám giữ được, cho nên mình không bị khổ. Bởi vậy cho nên khi mà nói như vậy không chỉ là những cái nhận thức một cách cạn cực, mà người Phật tử phải là hành thâm Bát Nhã Ba La Mật Đa, thời chiếu kiến ngũ uẩn giai không, tức là phải hành thật sâu ở trong cái tuệ quán thường trực đó để thấy được tất cả các pháp nó vốn không có một cái thực tướng. Và khi mà các vị thấy rằng mình đã được cái trình độ đó rồi thì con người của mình nó tự tại. Tự tại không phải là mình không có những cái sự quan hệ chung quanh mọi người, mình là đất là cát là vô tri. Có nhiều người cứ nghĩ rằng là khi mình nghĩa là mình tu tới một cái trí tuệ Bát Nhã mình trở thành không không, mình giống như cục đá vậy, ai đi qua nghĩa là muốn nghĩa là đá một cái cũng được, ai muốn xô một cái cũng được. Không phải vậy. Cái tuệ của đạo Phật tức là cái tuệ của nhận thức mà không bị chấp mắc đó, tức là không bị chấp mắc, không bị dính trước vào cái điều kiện chấp mắc của mình làm cho mình khổ đau, chứ không phải là kêu bằng là cái trí tuệ đó làm cho mình trở thành nghĩa là không không. Và ở đây là các vị biết là liên một cái bài kinh mà Bát Nhã nó gồm tổng cộng là bao nhiêu chữ không? 260 chữ, mà riêng cái chữ không không là nói trên 16 đến 20 chữ, tức là phủ định tất cả các cái gì mà lâu nay chúng ta chấp mắc cho là thật đó. Thì cái điều đó là điều phủ định. Và cũng đồng thời khi nói đến Bát Nhã cũng muốn nói đến các vị thấy rằng nghĩa là nếu chúng ta muốn có được Bát Nhã đó thì chúng ta phải có tu học cái pháp mà là phải có nhân có duyên đó. Trong đời này chuyện gì cũng phải có nhân có duyên, và trong cái nhân cái duyên này nó có cái quả của nó. Và khi các Phật tử hiểu được nhân quả là các vị Phật tử thấy rằng mình tu hành rất là tự tại, mình không có sợ hãi ai đó. Và mình cũng nghĩa là bởi vì khi mình trở thành vô sở quý, tức là không sợ hãi là gì, nghĩa là mình không sợ hãi sự chết mà cũng không có mong cầu sự sanh, tất cả các pháp tùy thuận duyên khởi, thì như vậy là con người mình tự tại. Thì bắt đầu chúng ta sẽ đi lại từng phần. Như vừa rồi đó thầy trình bày cho các vị thấy rằng khi mà Đức Phật nói về bài kinh Thần Trí á, thì ngài nói rằng á là nếu muốn có được Thần Trí đó thì tất cả các Phật tử hay các thầy tỳ kheo phải thấy biết như thật về tứ đế, tức là thấy biết như thật về khổ tập, về khổ diệt, về con đường để đến khổ diệt, như vậy là tứ đế. Và nếu mà Phật tử nào hay một vị nào muốn thấy được như vậy đó, cần phải tu tập theo cái nhân gì để có được cái tận trí, tức là trí tuệ viên mãn đó. Thì lần vừa rồi thầy ôn sơ lại thôi, tức là chúng ta phải đi qua tổng cộng là những giai đoạn như thế này. Đầu tiên á, là nếu mà người Phật tử muốn biết được cái nhân của giải thoát á, cái nhân của tận trí á, là giải thoát, mà cái nhân của giải thoát á, là mình phải có phải vô dục, tức là không còn ham muốn, không còn sở cầu. Và nhân của cái vô dục là mình phải nhàm chán, à, tức là khi mà mình không còn muốn nữa là mình phải chán rồi. Chứ nếu mình còn muốn là mình không nói mình chán được. Mà có một lần thầy có thí dụ, thầy nói rằng có nhiều Phật tử khi bán cái quán lớn quá rồi, cái gặp thầy cái nói con không có thì giờ nghe thầy thuyết pháp thích lắm rồi, nhưng mà cả ngày đứng ngồi sớm làm sao mà về nghe được. Thầy nói thôi cũng tốt rồi, cái nhưng mà nói rằng trong cái lúc nào mà được rảnh rỗi đi vô nghe thầy nói vậy là cái bằng nó phước báo mà nó tốt lắm. Thầy cũng nói vậy cũng tốt. Rồi cái đâu một tuần lễ sau gặp thầy nó buồn quá rồi, ơn phải sao thầy bán ế ẩm quá không? Có nghĩa là chúng ta thấy rằng hai cái đó nó có một cái sự tương phản rất là rõ ràng. Nếu mà bán đắt á thì không có thì giờ nghe thầy nói cũng buồn, mà bây giờ bán mà nó không có người mua thì coi như bị ế ẩm á thì khổ sở. Bởi vì sao vậy? Bởi vì tiền không vô đó. Chính cái chỗ đó để mình thấy rằng cái chỗ mâu thuẫn chúng ta là bao giờ chúng ta biết được nhàm chán thì lúc đó chúng ta mới cái nhân của cái nhàm chán là gì, là tri kiến như thật, tức là mình thấy được tất cả các pháp nó thịnh thi giống như là nước, mà nước rồng nước lớn vậy. Bởi vì nước thì nó không lớn mãi mà nó cũng rồng mãi, có lúc chúng ta làm ăn được mà có lúc chúng ta cũng có thể làm ăn không được. Trước đây 16-20 năm các Phật tử đến đất Úc đó, thì kinh tế Úc khác và hôm nay kinh tế Úc nó khác đi đó. Mình đừng cứ cố thủ, mình đừng cứ y nghĩ vậy, và mình cứ ngồi mình buồn rầu là hồi trước kia nó khỏe sao bây giờ mình khổ sở thế này. Nhưng mà mình cũng biết được rằng trong tương lai còn nhiều cái chuyển biến khác nữa. Bởi vì sao vậy? Bởi vì tất cả các pháp đều không cố định, không dừng lại một chỗ đó. Để là tự đó để mình hiểu được rằng là mình đừng quá có một cái nhu cầu một cái gì đó mà mình không có thể giải thoát được nội thân của mình. Thì tiếp đây cái nhân của cái tri kiến như thật á là phải có định, và nhân của định á là lạc, nhân của lạc là phải có chỉ, và nhân của chỉ á là hỷ, nhân của hỷ á là hoan diệt, và nhân của hoan diệt là không có hối hận, và nhân của không hối hận á là người đó phải biết giữ giới, và nhân của giữ giới á là gìn giữ được các căn. Tức là vừa lần đầu ta nói các vị biết là phòng hộ các căn, tức là làm ơn đóng bớt những cái cửa của mình. Trong con người chúng ta có nghĩa là 6 căn, tức là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý. Mà nếu mình muốn được yên ổn, mình muốn được tốt đẹp, mình muốn được an toàn á, thì tối mình phải đóng cửa lại, cũng giống như con người của mình á, muốn khỏi bị khổ sở, muốn khỏi bị trần lao nó nhiễm nhiều chừng nào á, thì mình đóng bớt nhiều chừng đó. Tức là người nào nghĩa là đóng nhiều chừng nào thì người đó sẽ được an toàn chừng đấy, tức là sẽ đỡ được khổ sở chừng đấy. Cho nên có lần thầy có nói mà không biết trong vùng băng nào, các vị nghe là cái triết học của Đông Phương á, nó làm nghĩa là 3 con khỉ á, một con là bịt mắt hay một con là bịt tai, một con là bịt miệng. Đó, tức là nghĩa là không nghe, không thấy, không nói. Đó, cho nên là cái như giảm lại tối đa những căn chừng nào á, thì cái con người của mình có thể giữ được cái tâm của mình nó trong sạch, sáng suốt chừng này. Thì sau khi các Phật tử giữ gìn các căn rồi đó, thì cái nhân của giữ gìn của căn là chánh niệm và chánh trí. Tức là hôm nay chúng ta bắt đầu khởi sự ở đây, tức là cái phần chánh niệm và chánh trí. Thì các vị biết rằng đây là hai cái phần căn bản. Tức là nếu mà muốn có được trí tuệ, hay là muốn có được trí tuệ viên mãn hay tận trí đó, thì cái người Phật tử chúng ta phải nghĩa là sống với cái chánh niệm, và luôn luôn trong chánh niệm đó người Phật tử phải có chánh trí. Như vậy chánh niệm chánh trí ở đây đó, nó nằm ở trong một phần, một chi phần của bát chánh đạo, tức là 8 con đường của giải thoát. Mà 8 con đường gọi là bát chánh đạo này cũng là nhân của tất cả các thiện pháp ở thế gian. Ta phải lặp lại để các Phật tử có thể như là mình tin tưởng rằng cái bài kinh nào của Phật nói vậy, nó đi đến một cái kết quả là cái bằng tự mình chứng, tự mình ngộ và tự mình thấy, chứ mình không có nhờ, không có nhờ giả ai hết. Đó, không có chờ đợi, không có cầu cạnh gì cả. Và điều này các vị thấy một cái điều, phần thứ nhất là tại sao mà cái nhân á để đạt được á là gìn giữ các căn á, là thầy nói là mình đóng cửa là các Phật tử cần phải có chánh niệm. Và nếu mà có chánh niệm này, các Phật tử cần phải có chánh trí. Tức là trong con người của mình á, hiện tại các Phật tử ngồi đây đó, nhưng mà thường thường mình gọi là cái niệm của mình á, niệm là chỗ tưởng, chỗ nghĩ, chỗ nhớ của mình á, là các vị biết sao, nó đi lang thang, nó đi lang thang cái nó không ở chỗ đó. 100 người đó là hết 99 người là không bao giờ giữ được chánh niệm trong vòng nửa tiếng tới một tiếng đồng hồ đó. Tại vì sao vậy? Tại vì cái tâm của mình á, nói theo người xưa hay là trong tất cả kinh nó đều nói là tâm viên ý mã, tâm mình là cái con khỉ. Các vị biết không, ngồi một chút là nó không có yên, nhảy lên nhảy xuống giống như trẻ con vậy. Trẻ con á là mình để cho nó ngồi yên, nó không bao giờ ngồi yên. Đã gọi là ngồi yên thì không còn là trẻ con nữa đó. Cho nên nghĩa là con khỉ cũng vậy, khi mà cái tâm của mình nó giống con khỉ, nó chạy tới chạy lui hoài, thì người ta mới dùng cái pháp thiền định là bắt nó ngồi một chỗ, cột nó. Mà nếu mà mình cột một cách đơn giản á, là con khỉ cũng chưa chịu yên đâu. Cột cái mức độ mà nó ngồi, khi nào mà nó mệt quá rồi, nó chạy tới mức độ là không còn chỗ nó chạy nữa rồi, nó bắt đầu nó ngồi, nó mệt, nó ngủ gục á, thì lúc đó tâm mình mới tạm yên thôi đó. Và cổ đức cũng có dạy chúng ta một câu rằng: tâm viên ẩn trú thời thời luyện, ý mã khâu lai khắc khắc trầm. Tức là cái tâm viên của mình á, nghĩa là nó cần phải gìn giữ nó luôn luôn, nghĩa là tu luyện nó giống như con khỉ phải huấn luyện, bắt nó nằm nó phải nằm đó, bắt nó ngồi nó phải ngồi. Làm sao mình luyện con khỉ nó trở thành thuần thục như ý của mình, như vậy á, gọi là mình luyện được cái tâm mình. Còn cái ý mình là con ngựa, nó cứ nhảy tới nhảy lui hoài đó, là cái mình phải đóng cái con mắt mà che nó, và mình đóng cái chân của nó, để nghĩa là mình làm cái giàn nó, để cho nó đừng đi theo cái ý của nó. Thì ở đây gọi là chánh niệm. Chánh niệm tức là chúng ta phải niệm tưởng về cái gì mà thuộc về chánh pháp, về một sự thật, về con đường thoát khổ và sự thoát ly của tham dục. Thì như vậy là chúng ta sống với chánh niệm. Vì chánh niệm này là nhân để phòng hộ các căn của mình. Nếu mình không có chánh niệm, mình ngồi đây nhưng mà mình nữa là để cái niệm mình đi ra ngoài, tức là căn mình á, bắt đầu nó đi theo trần. Thầy nói vậy các vị lưu ý là nói thì rất là dễ, mà làm thì không có dễ chút nào cả, không có dễ chút nào. Cho nên ngày xưa đó các vị biết không, có lần thầy có kể câu chuyện các vị nghe là ông Quang thứ sử mà ông tới hỏi ngài Ô Sào thiền sư á. Ngài Ô Sào thiền sư ngồi ở trên một cái ổ quạ để mà tu á, gió đưa qua đưa lại. Quang thứ sử ông nói rằng: ngài ngồi ở chỗ này sao mà thấy nguy hiểm quá. Thì cái ngài Ô Sào thiền sư trả lời là: tôi ngồi đây đâu có gì đâu là nguy hiểm, rất là an toàn. Chính chỗ mà ngồi của ngài mới là nguy hiểm, tức là ngồi ở chỗ quan trường, ngồi cái chỗ danh lợi, chỗ đó mới nguy hiểm, chứ tôi ngồi trên cây không có nguy hiểm. Thì bây giờ nghĩa là ông Quang thứ sử mới hỏi một câu rằng nghĩa là đại ý Phật pháp là gì. Ngài Ô Sào thiền sư trả lời rằng: đại ý Phật pháp chỉ gồm có ba câu thôi. Ba câu tức là: chư ác mạt pháp, chúng thiện phụng hành, tự tỉnh kỳ ý, thị chư Phật giáo. Tức là các việc ác đừng làm, các điều lành đừng bỏ, giữ lòng trong sạch. Đó là lời dạy của chư Phật ba đời, chỉ có chừng đó thôi. Các vị thấy dễ làm không? Dễ không? Thì các ông thứ sử nghe xong cũng nói: ôi cái câu đó con nít nữa ai cũng biết hết trơn, mà ngày nói là đó là đại ý Phật pháp cái gì. Thì Ô Sào thiền sư mới trả lời một câu rằng: con nít lên ba cũng nói được, ông già 80 làm không xong. Mà câu nói nó như vậy. Thì cái Phật pháp ở đây đó, mình nghe mình thấy rất dễ dàng, là bây giờ làm sao để giữ cho cái niệm mình nó chánh, các anh hiểu không? Mà cái niệm mình chánh chẳng hạn là nó bây giờ cái niệm về niệm từ bi của mình á, làm sao mà để trong tâm hồn mình nó có cái niệm từ bi thương tưởng chúng sanh. Làm sao mà cái niệm của mình là luôn luôn nghĩ đến điều tốt mà đừng nghĩ đến điều xấu. Thì chúng ta bước vào con đường mà chánh niệm. Thầy nói rằng cái căn của mình á, mà mình đóng được rồi các vị đó, con người mình nó an toàn lắm. Giống như là cái nhà mình vô mình đóng cửa hết là tự do, mình trong này mình làm gì mình làm mà mình không bị người khác thấy, mà không bị nhiễm các pháp vào. À, cái đầu tiên cái căn mà các vị thầy các vị tổ hay dạy mình là hai cái căn các vị biết, đó là cái lỗ tai và con mắt. Tức là nhĩ căn và nhãn căn. Thì phần sau thì nói về phần nhĩ căn, bây giờ thì nói về phần nhãn căn trước. Thì cái chỗ mà nếu mà cái căn á, chúng ta không biết giữ hai cái này á, là cái phần chánh niệm chúng ta bị sao động. Cho nên con mắt của mình á, trong kinh Tương Ương á, thì các vị biết là con mắt của mình á, trong kinh Tương Ương ví dụ là cái biển. Cho nên người nào qua được con mắt, tức là qua được biển mắt á, tại sao là con mắt là cái biển? Thì các vị có đọc sách hay là mình nghe, hay là tất cả chúng ta đều biết rằng trong văn học vậy, nó kể rằng có nhiều người có con mắt á, cái bằng lăng lăng như hồ thu vậy. Đó. Và chính con mắt này cũng là sóng biển, nghĩa là nó tạo lên, nghĩa là nó trao đảo lên. Đó, nó trao đảo, nó làm cho, nghĩa là thay đổi hết cái sự nhận thức của chúng ta. Cho nên khi mình thấy một nhiễm á, là đầu tiên nó phải qua con mắt, tức là con mắt là căn, căn nó nhận thức được á, tức là nó thấy được trần, từ trần nó sinh ra thức, cho nên nó chao đảo. Chẳng hạn bây giờ thầy nói rằng mình dòm thấy một người, chẳng hạn bây giờ thầy có thí dụ giữa nam và nữ, một người đàn ông thấy một người phụ nữ đi ngang qua thì không có gì là lỗi, không có gì là tội cả, và không có gì là ô nhiễm cả. Nhưng mà khi con mắt á, là trần á, nó nhìn qua một cái cảnh tượng là bắt đầu nó phân biệt ngay, tức là nó tạo hình thức ngay, người đó đẹp hay là xấu, người đó cao hay là thấp, ăn mặc cái gì đó. Từ cái ăn mặc cái gì đó là nó, chỉ các vị biết rằng con kinh nghiệm của mình nó nhanh đến mức độ là chỉ cần do một người đi qua mà nó đã đi tới 3-4 bộ phận rồi, và nó xuyên qua đủ thứ. Cho nên nếu mà nó chỉ dừng lại một chỗ thì tất cả các pháp không động. Nhưng mà đằng này người ta gọi là khi niệm mình nó không chánh á, là nhìn người ta nghĩa là ví dụ là nói rằng ở Đài Loan á, thường thường có lần thầy giảng là nói ở Đài Loan á, chính phủ cấm á, người nghĩa là phụ nữ mà nhỏ tuổi mà tối không cho đi ra ngoài. Tại vì sao? Bởi vì cái người này nói bệnh là họ cứ ăn mặc nghĩa là đồ ngắn quá đi, thành ra mấy ông cứ dòm, cứ tự nhiên đã dòm đồ ngắn thì cứ dòm tới 2-3 cái nữa thì coi như là nó hết chánh niệm. Do đó các pháp nó nhiễm ngay. Mà chỗ này đó nói rằng nếu cái ngăn cái nhân mà cái hộ trì các căn là người ta phải dừng lại cái pháp. Và nói một cách khác hơn á, con mắt của chúng ta đó là quan trọng nhất, bởi vì nó là cửa sổ của linh hồn. Cho nên thầy có lần nói hãy nó chớp chớp 2-3 cái là có chuyện. Thành ra mình cố gắng mình giữ ở đây để mình biết rằng cái nhân của Phật nói là cái chánh trí chánh niệm này á, là thường thường mình phải niệm, mình niệm từ bi, niệm thương tưởng chúng sanh mà đừng có phóng ra ngoài. Và các vị biết là trong chuyện sách nói là ngài vua trước á, thì các vị biết không, ngài vua trước là sáng tác ra cái bộ Duy Thức Học á, là một cái bộ luận quan trọng của Phật giáo. Ngài đi lên trên núi á, ngài ngồi thiền, ngài tham tưởng, ngài quán pháp về Đức Di Lặc á, ngài cầu mong rằng nghĩa là trong thời gian ngài ngồi vậy là ngài phải thấy Đức Di Lặc hiện ra trước mắt ngài. Mà các vị biết ngài ngồi bao lâu, ngồi liên tục trên núi vậy là 6 năm trời mà không thấy Đức Di Lặc hiện ra đó. Thì khi mà ngài không thấy Đức Di Lặc hiện ra đó, ngài mới buồn quá xuống núi. Thì trên con đường ngài đi xuống núi á, thì ngài gặp một cái người đó có một cái khỏi sắc rất là lớn, người đó dùng một cái sợi lụa rất là mỏng manh, ngồi cứ mài tới mài lui hoài. Ngài mới hỏi rằng ủa ông mài cái cục sắt làm gì mà sao thiếu gì đồ mài mà lấy cái dải lụa mài. Nói rằng tôi mài cái lụa, cái dùng cái mảnh lụa mỏng này để mài cái cục sắt này để mong rằng nó có một cây kim. Ngài nghe rồi suy nghĩ, ngài nói rằng ở đời nữa là có một người dám bỏ công dùng cái mảnh lụa mà mài một cục sắt, thì tại sao mà mình nghĩa là muốn tìm cầu chánh pháp, muốn thấy được cái Di Lặc mà mình bỏ công. Cho nên ngài quay trở lại cái núi, ngài quay lại cái núi rồi ngài ngồi tham thiền liên tục như vậy là 3 năm nữa mà cũng không thấy Đức Di Lặc hiện ra. Ngài buồn quá, ngài xuống núi lần thứ hai. Xuống núi lần thứ hai thì gặp một cái người nữa cũng đứng nữa, là có một tảng đá chuyện to, ông nắm một cái lông chim, ông đứng một phết qua phết lại, hỏi rằng là ông nắm lông chim mà ông phết qua phết lại làm gì. Ngài nói rằng là cái người đó nói rằng tôi dùng cái lông chim này để nghĩa là làm cho cục đá để mòn. Ngài nói trên đời không ai ngu vậy đâu, không ai ngu mà giống cái lông chim mà nghĩa là đem ra mà làm cho mòn cục đá. Nhưng mà ngài tỉnh ngộ, ngài nghĩ rằng là ở đời có kẻ ngu dám nghĩa là nắm lông chim mà làm cho mòn cục đá, thì tại sao vì cái chánh đạo, vì cái giáo lý cao thượng mà mình lại bỏ thời gian, mình không có dám tiếp tục đi nữa. Cho nên ngài các vị biết ngài trở lại lên núi ngài nữa, ngồi thêm 3 năm nữa. Như vậy là chúng ta thấy rằng tổng cộng 6 năm đầu, 6 năm sau là ngồi 12 năm trên núi mà vẫn không thấy Đức Di Lặc hiện ra. Rồi các vị biết ngài làm gì không? Vậy là nhất quá tam lần thứ 3 ngày xuống núi. Thì khi ngài đi xuống núi, ngài đang đi dọc đường vậy đó, thì gặp một con chó nó đói, nó gần chết rồi. Ngài mới đi tìm đồ ăn cho nó. Ngó qua ngó lại thấy con chó đói quá, không biết làm sao mà không có đồ ăn. Cho nên ngài nghĩa là tự lấy thân mình đó, dùng một cái dao đó, nghĩa là cắt một miếng thịt bắp dế cho con chó ăn đó. Thì khi cho con chó đói ăn xong rồi đó, nghĩa là con chó nó nhìn ngài nó mừng rỡ, ngài mới ẩm con chó đói lả lên. Thì ngay lúc đó không còn là con chó nữa, mà lúc đó Đức Di Lặc hiện ra. Và Đức Di Lặc hiện ra và nói rằng nghĩa là không phải rằng nghĩa là ta không cho con thấy ta, không phải rằng sự tu hành của con không đủ sức để thấy ta, nhưng mà vì nghiệp ác, tức là chướng duyên của con nó quá nặng trong nhiều kiếp. Cái nghiệp mà sát sanh, cái nghiệp trộm cắp, nghiệp tà dâm và những cái ác pháp con không đi vào con đường chánh niệm nó quá nhiều, cho nên nó ngăn trở con. Nhưng mà hôm nay vì cái lòng từ bi, tức là cái chánh niệm, cái từ bi của con nó quá mạnh, cho nên nó vượt qua. Do đó cho nên con có thể thấy được ta. Và ngay lúc đó ngài ngộ được nữa là từ bi là con đường con đường nghĩa là duy nhất để có thể phá vỡ được tất cả các chướng ngại. Đó. Thì qua cái ý niệm đó để Phật tử mà thấy rằng mình tìm đạo hay là mình muốn thấy đạo á, thì đầu tiên á, là cái khởi trình của mình á, là lòng của mình á, phải có chánh niệm, phải có chánh niệm. Nếu mình đến chùa hoặc mình đến với thầy hoặc đến với bất cứ ai, mình cầu một đấng nào với cái tà tâm, với cái tà niệm của mình, với một cái mong cầu, với một vọng tưởng mình sẽ được cái gì, đạt cái gì đó, thì không phải mình ngồi 12 năm đâu. Bồ Tát vô trước ngồi 12 năm, nhưng mà mình ngồi khoảng 120 kiếp á, chẳng ai hiện ra với mình cả. Tại vì sao vậy? Tại vì cái tâm từ hay là cái chánh niệm mình đã không có, mà đây là vọng niệm. Đó. Giống như là chúng ta lấy cát mà nấu thành cơm vậy đó. Cái nguyên nhân gọi là cái nhân và cái quả thì các vị biết rằng cát á, thì không bao giờ nấu thành cơm được hết trơn. Nhưng mà mình mong muốn rằng lấy cơm nấu thành cơm á, thì mình đã sai lầm cái tổ đầu tiên là cái bản chất rồi. Cho nên mình nấu mãi mà cũng không thành cơm. Đó. Và từ chỗ này đó, để người Phật tử chúng ta cũng có thể hiểu được rằng trong cái con đường mà tu học của mỗi người chúng ta đó, cái chánh niệm là cái phần nhân để chúng ta phòng hộ được các căn. Và như vậy qua chánh niệm và chánh trí đó, người Phật tử cần gì? Nhân của chánh niệm chánh trí là gì? Thì trong bài kinh Tạng Tí Đức Phật nói rằng nhân của chánh niệm của chánh trí tức là chánh tư duy, tức là suy nghĩ một cách chân chánh. Thì có dịp và các vị nghe lại cái bộ băng mà Bát Chánh Đạo thầy nói, cái phần chánh tư duy tức là phần đầu của phần Bát Chánh Đạo là cái người Phật tử đầu tiên phải có tư duy chân chánh. À, từ tư duy chân chánh mình có thể nói được lời nói chân chánh, mình có thể làm được hành động chân chánh. Và như vậy là nó là đại diện cho cái phần trí tuệ của mình. Trong ba cái ngôi tức là giới, định, tuệ thì chánh tư duy nó thuộc về tuệ. Và ở đây đó tức là Đức Phật xác định là nhân của chánh trí, chánh niệm là chánh tư duy. Và nếu mà muốn tìm được các Phật tử muốn học được nhân của chánh tư duy thì các vị phải làm gì? Ở đây Đức Phật nói rằng nhân của chánh tư duy là tính. À, các vị lưu ý là đây là cái phần thầy sẽ nói hơi kỹ chút. Nhân của chánh tư duy là tính. Thì trong đạo Phật á, dạy cho các Phật tử và cho những người mà tu hành chúng ta đó, tính là niềm tin. Nếu người nào thiếu niềm tin thì người đó không vào được cửa Phật pháp. Đó. Thì các Phật tử ấy, Phật pháp là mênh mông, Phật pháp là rộng rãi, Phật pháp là vô lượng vậy. Nhưng mà chỉ cần thiếu niềm tin một chút, hoặc là niềm tin mình không kiên cố một chút á, là không bao giờ mình vào được Phật pháp. Thầy nói gì xa thì các Phật tử nghe cũng khó, nhưng thầy nói gần thôi. Chẳng hạn bây giờ mình muốn đi chùa thì mình phải có niềm tin. Mình muốn học pháp mình phải tin được thầy, và mình muốn nghe kinh mình phải hiểu được thầy. Mà nếu chỉ cần mình không có niềm tin á, là từ đó mình sẽ đến cái chùa mình cũng cảm thấy rằng không có gì gọi là vui vẻ hết. Có nhiều người Phật tử nói với thầy á, thầy đến chùa đó xong rồi thấy sao đó, nó thiếu một cái gì đó. Thì cái đó thầy biết là gì các vị không? Thiếu cái niềm tin. Đó, mà niềm tin tức là cái gốc căn bản để cho người Phật tử đặt cái niềm tin vào. Mà khi mình đặt cái niềm tin một cách chính xác rồi thì con đường tất yếu mình sẽ đến. Giống như các Phật tử tin có tịnh độ thì các Phật tử sẽ về tịnh độ. Cho nên cái ba cái phần chính á của các pháp môn tịnh độ là các vị nhớ rõ là gì? Tính, hạnh, cái gì nữa? Nguyện. Đó, rõ ràng là ở đây các Phật tử thuộc bài. Đó, như cái còn thuộc thân thầy nữa. Cho nên tính mà muốn giữ được cái niềm tin này là các vị biết rằng trong cái pháp môn mà lần trước thầy có giảng một lần á, là nói về cái con đường đầu tiên của người Phật tử thành tựu là gì? Là tu đạo quần cũng tính là quan trọng nhất. Tức là niềm tin bất động như ba ngôi báo. Ngày hôm qua sau cái buổi lễ anh chị Phật á, thì cũng có mười mấy Phật tử quy y. Thì thầy quan trọng nhất là thầy đã nói cái phần mà các Phật tử quy y Phật, quy pháp, quy tăng. Mà khi người Phật tử nào quy y ba ngôi báo rồi đó, mình tin tưởng một cách rằng là trọn đời mình không bao giờ bị đọa lạc hết. Tức là tin như vậy á, thì các Phật tử mới trở thành Phật tử được. Còn nếu không là coi như là mình cứ nghĩa là bữa nay đó, nghe Phật nói, nghe kinh nói, nghe thầy nói cũng hay. Mà mai kia mốt nọ, nghe cái nào nói mình thấy cũng hay cả. Thì chính lúc đó là niềm tin mình bị lay động. Và thầy có nói một điều để các Phật tử lưu ý rằng khi mình đã thọ tam quy rồi đó, thì mai kia mốt nọ mình có thay đổi ý kiến của mình á, không phải rằng có một đức Phật, có một vị thần nào vỡ trách mình, mà ngay lúc đó tự mình xóa đi niềm tin của mình, cho nên công đức lực nó không còn nữa, bắt buộc mình phải đọa lạc vậy thôi. Còn nếu mình tin Đức Phật một cách chắc chắn, tin giáo pháp một cách chắc chắn, và tin sự hòa hiệp của tăng già hay là sự giáo dục của tăng già một cách chắc chắn, thì các vị vĩnh kiếp không bao giờ bị đọa. Bởi vì nó có ba con đường để cho người Phật tử hiểu rõ. Nếu quy Phật á, thì không đọa địa ngục, quy pháp thì không đọa ngạ quỷ, và quy tăng thì không đọa vào loài súc sanh. Đó,
Và ở đây mình các Phật tử thấy mình tu cách gì mình cũng muốn, là muốn được là đừng có rơi vào con đường đi xuống hết trơn. Mình sợ nhất là đi xuống, mình cứ muốn đi lên cảnh trời này cảnh trời kia, mình muốn thành cái này thành cái kia. Mình sợ nhất là trở lại những con đường nữa là đau khổ. Thì mình chỉ cần quy y ban ô báo một cách chân thật và một cách tính tâm thì các Phật tử đạt được điều đó. Thì ở đây đó, khi các Phật tử nghe thử cái phần mà thầy trình bày về cái cách 10 cách tính á mà thanh tịnh của cái Tịnh Độ Tông đó, thì khi mà mình nghĩa là theo cái môn Tịnh Độ cái thời này đó, thì chúng ta phải tin vào gì? Tin vào cái bài kinh A Di Đà, tin vào Đức Phật A Di Đà, và tin vào cái niệm lực của A Di Đà có thể giúp cho mình có thể đối nghiệp bản thân, có thể từ bỏ được cuộc đời nghĩa là khổ sở này. Thì trước khi người Phật tử có tin đó, thì trong cái 10 cách tính mà thanh tịnh á, thầy nói đây là các Phật tử lưu ý rồi tự mình học, mình coi thử là mình đang tin cỡ nào. Cái phần thứ nhất á là người Phật tử phải tin rằng niệm Phật được giảng sanh là một con đường chân thật. Đó, một con đường chân thật chắc chắn vậy đó. Đó, ai nói gì các Phật tử có thể bỏ qua hết, nhưng mà các Phật tử tin rằng Đức Phật nói rằng ai niệm Phật từ một câu cho tới 10 câu hay từ một ngày tới 7 ngày là các Phật tử làm bao nhiêu tội cũng có thể đối nghiệp bản sanh, vẫn có thể bản sanh. Nhưng với một điều quan trọng các Phật tử lưu ý là nhất tâm bất loạn. Nhất tâm bất loạn có nghĩa là cái tâm mình không loạn nữa, chỉ luôn luôn nghĩ đến Phật và niệm như vậy á, từ 1 tới 7 ngày không có loạn thì người đó chắc chắn bản sanh. Còn thầy biết được rằng chúng ta đây hiện tại là về bản sanh rất là khó, là phần đông của mình đó là vì mỗi ngày mình không thường, tức là không thường đi tới đi lui một con đường để thành một thói quen, mình không thực tập, cho nên nữa là nếu mà các vị biết là có chuyện gì nó xảy ra là mình sợ hãi lắm, mình không còn chánh niệm nữa, cho nên do đó nữa là mình không đủ sức. Ngay cả thầy nói là bây giờ một Phật tử mình thử mình bị trúng độc, một mình đau bụng không, là trong một cơn đau khốc liệt nào đó là mình quên hết mọi sự rồi, mình không cách gì mà mình nhớ được một câu Phật, tức là một chữ Phật còn không nhớ câu đầu thì làm sao mình có thể niệm Phật được. Cho nên chính chỗ này là chỗ mà cái cách tu là chúng ta phải thường trực, tức là phải sống với cái ý niệm đó và phải thường niệm như vậy. Cho nên cái phần thứ nhất của tính là gì? Phải tin niệm Phật bản thân là chân thật. Rồi cái thứ hai là phải tin cái tâm của mình rộng lớn, có đủ công đức thanh tịnh. Như lần vừa rồi đã trình bày là Ngài Lục Tổ Huệ Năng đó. Tức là nghĩa là khi mà nghe được câu ưng vô sở trụ nghi thanh kỳ tâm, là thấy rằng tất cả các pháp đều chân thật của nó, là tánh của nó là không thật. Cho nên do đó tâm của Ngài thanh tịnh. Thì chúng ta cũng vậy. Hôm nay khi mà mình tin được rằng là tâm mình nó rộng lớn đến mức độ rằng là có thể chứa được tất cả các pháp, và nghĩa là có thể làm thanh tịnh được tất cả các pháp. Cho nên lâu nay đó mình có gì mình giận ai đó, lâu nay có gì mình buồn ai đó, lâu nay có gì mình riêng tư với ai đó, mình xả hết. Đó, mình xả hết để cho cái tâm mình nó rộng lớn đi. Hãy nghĩ đến mọi người, hãy nghĩ đến sự đau khổ mọi người, hãy nghĩ với cái lòng từ bi như vậy thì các Phật tử là cái tâm mình nó bao dung lắm. Đó, nó không còn biên tế, nó không còn là cái chùa này chật hoặc là nhà mình chật hoặc là cái chuyện gia đình xảy ra những chuyện gì mình có thể tha thứ được, thì nó khởi từ cái lòng tin. Và cái thứ ba của cái niềm tin chân chánh đó là cái người Phật tử phải tin lý nhân quả nương với nhau như hình chữ bóng. Cái phần này quan trọng á, cũng như cái bài kinh Đặng Ký, là khi nãy giờ chúng ta cứ tìm cái nhân của nó, nhân của giải thoát là gì, chúng ta tìm tới bây giờ, thì bây giờ tìm tới chỗ cái nhân á mà của chánh trí hay là chánh tư duy là tính, thì các vị biết rằng trong đó nó có cái tính nhân và tính quả. Mà một người Phật tử mà không tính nhân không tính quả, tức là người đó đã ra ngoài biển Phật pháp rồi. Mình nên có lần thầy có kể đó các vị biết không, thầy còn nhỏ xíu á, mà ở cái chùa của thầy các vị biết không, cái chùa của thầy á là nó có hai cái con người lịch sử đó, tới bây giờ thầy cũng còn nhớ hai con người đó. Và thầy kể các vị nghe, hôm đó thầy có kể cho có mấy đạo hữu nghe một lần rồi, hai con người lịch sử này nó có một cái điểm đặc biệt là các vị biết không, ở Việt Nam chúng ta đó, mỗi lần chùa có cái lễ có pháp hội gì đó là Phật tử tụ đông lắm, chứ không phải như mình chừng đây đâu, 1-2 ngàn người cũng có. Nhưng mà cái chùa mà ngày nhỏ mà thầy xuất gia đó là có một cái cô đó, các vị biết không, không biết cổ bị một cái nghiệp gì, cái nhân gì mà mấy sư cô mà lúc thầy còn nhỏ nói thầy rằng cô này là cổ bị mất cái nợ nước. Mất cái nợ nước tức là mình xài nước một cách phung phí á. Đó, mình xài nước một cách phung phí, bây giờ mình phung phí nước rồi, một lát thầy nói các Phật tử nghe, cách đây đó khoảng chừng nửa tháng á, là người ta kỷ niệm ngày thế giới mà kêu bằng bảo vệ nguồn nước á, hiện tại 124 triệu người đang thiếu nước. Và hiện tại trên thế giới này gần 40 quốc gia đang thiếu nước. Cho nên đôi khi mình thấy rằng là các Phật tử thấy có nhiều người nói thầy hà tiện, nhưng không phải đâu. Mình phải tập cái tánh gọi là tiết kiệm để cho mọi người còn dùng. Cho nên ở đây thì còn đỡ, nhưng mà ở Victoria là các vị biết không, tới cái mùa người ta cấm mình xịt nước tưới cỏ đó. Tại vì sao vậy? Bởi vì hiện tại cái nhân loại và cái đất nước cũng như là tất cả con người chúng ta đang bước vào con đường của thiếu nước. Thì thầy mới nhớ lại là cái kinh nhân quả mới kể lại là cái này còn nhỏ của thầy đó. Mà các vị biết là tại sao nó cô nó cũng mắc nợ nước không? Cô nó cũng ngộ lắm, từ sáng tới chiều. Mà các vị biết ở ngoài miền Trung với lại hồi xưa những cái chùa nghèo, nó đâu có máy bơm, bây giờ nó đâu có cái robinet nước như bây giờ, vô như bây giờ mà chúng ta đang có đây đâu. Không phải vậy đâu. Từ sáng tới chiều nghĩa là cứ phải mà quay nước với lại phải múc nước. Mà các vị biết múc nước là một cái nghề nó cực lắm. Mà múc cho tới cạn cái giếng vậy đó, rồi đổ vô trong phòng tắm với trong toilet á. Mà cổ cái suối mình cổ nói là nghĩa là đi xài cho hết đi rồi cổ đổ nữa. Nghĩa là suốt cả ngày cổ tới chùa chỉ có đổ nước thôi. Cổ gánh nước cực đến nỗi mà người ta tới một cái lễ tới cả ngàn người xài á, mà chỉ có một bình cổ gánh. Gánh nghĩa là ăn cơm xong rồi là gánh từ sáng tới chiều, từ sáng tới chiều. Mà các vị biết gánh bao lâu không? Thầy độ chừng cổ gánh ở cái chùa đó khoảng 10 năm. À, 10 năm sau thầy đi rồi, nhưng mà ở đó 3-4 năm là cổ đã gánh trước đó rồi. Thế nên mấy cái sư cô đó mới nói thầy biết rằng cô này cô bị mắc nợ nước. Có lẽ là lúc trước cổ xài phung phí ghê lắm, cho nên bây giờ nó là cổ phải bị mắc nợ nước, cổ gánh cổ trả hoài à. Mà cổ rất ngộ đến nỗi là thầy mới nói rằng thầy cổ có cái tên mà thầy không có tiện nhắc ra. Thầy mới hỏi rằng sao mà cô cứ phải gánh nước hoài. Cổ nó không biết nữa, cổ thích gánh nước vậy à, cứ việc xài hết đi rồi cổ gánh, rồi cái mình xài một lát cổ ra cổ dồn lại cái toilet, dồn lại cái hồn tắm hết nước cổ gánh nữa. Mà các vị biết gánh nước nó cực lắm á, người ta nói rằng bữa củi gánh nước từ cái chỗ mà cái giếng nước mà cho đến cái toilet á là đi khoảng gần 200 mét, chứ đâu có gần, mà đi tới đi lui vậy á, mà dai cổ sần sùi chân đi chân không đó. Và thêm một cái nghiệp nữa là có một con mắt à, đó có một con mắt à, mà rất là khổ sở. Đó là cái cô thứ nhất á. Thì đó là thầy nói là cái tinh nhân tinh quả để mình thấy rằng bây giờ khi chúng ta có một cái phương tiện đầy đủ, mình mở ra mình có nước ngoài. Và các vị biết là ngay cả bản thân thầy ngày còn ở Việt Nam hay là đi nước ngoài vậy, xài nước á, xài rất là tiết kiệm, vừa đủ sạch thôi chứ không bao giờ phí phạm cả. Ở Việt Nam các vị biết thầy chỉ tắm có một xô nước thôi à, nói vậy là không phải thầy ở dơ đâu, tắm kỹ lưỡng đàng hoàng, nhưng mà chỉ sử dụng một xô nước thôi, bởi vì mình thấy là mình không có thừa thải làm gì. Cho nên qua đây có một hai lần thầy mướn nhà thầy ở mà nó có cái bồn, mà bồn nằm á, nhiều Phật tử suối thầy nó tắm có nó khỏe lắm, nhưng mà thấy là tiếc quá, cứ làm nguyên một bồn vậy rồi cái rồi một lát nó mới xả ra là làm thêm một bồn nữa, thấy hao nước quá. Mình làm gì mà mình phải vô tổng cho nó hao dữ vậy? Tôi nghĩ suy nghĩ lại rồi cuối cùng cũng lấy cái xô tắm, cho nên chắc là cái kiếp mình là mắc nợ cái xô. Không, mắc nợ cái xô tức là phải tắm bằng cái xô. Nhưng mà bây giờ thì đỡ là tao không tắm xô nữa, là tắm cái xô rồi. Nhưng mà chỉ trong vòng 10 phút là mình tắm xong, như vậy là nước mình xài đủ thôi. Để các vị thấy rằng nghĩa là khi chúng ta thấy rằng trong một mỗi việc làm chúng ta trong đạo cũng vậy, mình đừng mình có nhân có quả, mình đừng có phí phạm một điều gì. Bởi vì khi mình phí phạm một điều gì đó là mình có mắc nợ cái điều đó. Tại sao vậy? Tại vì các vị biết là hiện tại trên thế giới này có nhiều người, có nhiều nơi thiếu nước lắm. Nếu các vị coi trong những cái phim đó, người ta phải khách hàng từ sáng cho tới tối, người ta chỉ lấy được một thùng nước thôi. Nó thiếu vậy á. Mà nói vậy là nói xa, nhưng mà nói gần các vị biết, khi mà lúc mà mình còn ở Việt Nam á, mà cách đây khoảng chừng 10 năm trở lại, các vị biết có lúc nó thiếu nước á. Ở thành phố Hồ Chí Minh là 2 giờ sáng là thức dậy mà canh để mà hứng nước, hứng lên tới 4 giờ sáng mới được có 2 thùng à. Thiếu nước một cách trầm trọng vậy đó. Thành ra như vậy là để mình đừng mắc nợ nước, hay là để mình đừng bị vào con đường nhân quả, thì chúng ta phải tinh nhân tinh quả. Rồi bây giờ thầy nói thêm một cô nữa, cô này còn ghê gớm hơn nữa. Thì các vị biết cái cô này, cổ có cái tên cũng dễ thương lắm, tên là cô Mai. Nè, cô Mai. Thì cổ không có giống cô kia, tức là không có mắc nợ nước. Nhưng mà cô này á, cổ làm công quả trong chùa từ khi thầy còn nhỏ, đến ngày thầy rời khỏi chùa đó, vào khoảng chừng 10 năm có thầy ở đó đó. Thì cổ rất là hiền, cổ hiền. Kiểu là trong chùa cái gì cổ cũng nhận nhịn, cái gì người ta nói cổ cũng nghe hết trơn. Mà cổ có cái đặc biệt là nấu cơm rồi á, dọn dẹp rồi lúc mà thầy còn nhỏ xíu cũng ngồi chung trong bàn ăn vậy, nhưng mà cổ không bao giờ ăn hết trơn, kêu gì cũng không ăn cả. Nhưng mà đợi người ta ăn hết trơn rồi á là mới ăn đồ thừa, tức là vét đồ mà những cái người Phật tử họ làm công quả ăn lại còn dư đó, cổ ăn đồ thừa. Nhưng mà chưa hết đâu, rồi khi mà rửa chén á, rồi nó có một cái chỗ mà cái sàn chén, các hiểu không, cổ lọc lại những cái món đồ mà nó rơi rớt ra đó, cổ lượm rồi cái cổ một mình cổ cũng ngồi một góc cổ ăn lại. Mà cái bằng 5 năm 10 năm vậy á, không bữa nào mà cổ ăn được chén cơm trắng mà ngon lành như mình trơn. Mà có nghĩa là tới giờ mình kêu mình năn nỉ mình nói giờ không có ai hết, không có ai bỏ đồ thừa cho cổ ăn hết trơn, cổ cũng không chịu ăn. Cổ phải đợi mình ăn xong rồi cổ mới dét. và cổ giác nghĩa là sao cùng. Mà các vị biết không, có một lần cũng như vậy mà cổ sắp chết, tức là mình đi nhà thương thì có một lần nọ mấy cô kia không biết sao mà thấy nấm ở Việt Nam mình cho nấm gì, nấm mối á, nó ngon quá chứ, cây muối bánh hái vô xào rồi có để cho ăn. Lúc đó chùa đang làm cái thợ của thầy á, thầy thì nhỏ cho nên cái tay thầy ngắn, thầy gấp, thầy thấy nấm ngon gấp không tới, gấp hoài không tới, thôi mình ngồi mình bỏ lơ. Cái nói chuyện thầy đi học lát thầy nghe xe cứu thương tới là những người ăn nấm đều bị trúng độc ở đây, nhưng mà cô đó là trúng độc nặng nhất. Bởi vì sao? Cổ giác cuối cùng là bao nhiêu nước á là cổ chan hết, cho nên nghĩa là riêng người ta xúc ruột có 2 ngày, cổ nằm tới 1 tuần lễ mới về đó. Nhưng mà cổ có một cái nghiệp, thầy sau này lớn lên thầy suy nghĩ rằng không biết cổ mắc nợ gì à, không mắc nợ nước nhưng mắc nợ gì, có nghĩa là bây giờ mình năn nỉ cỡ nào vậy, cổ không bao giờ là ăn cơm, nghĩa là ăn những cái món ăn mà đang xào nấu ngon lành cả, đợi người ta ăn thừa rồi mới ăn. Rồi nếu người ta ăn thừa xong rồi cổ rửa chén đàng hoàng rồi mới lấy những cái thức ăn mà nằm ở trên sóng chén mà rớt xuống mà nó động lại cổ mới ăn cái đó. Mà các vị cứ tưởng tượng là bây giờ mà đồ ăn mà tổng hợp á, mà nghĩa là ăn vậy đó, thì bây giờ mình mới thấy rằng khi mình ăn như vậy mình phải lưu ý một điều rằng chúng ta phải tin nhân quả. Vì nếu mà mình phí phạm thức ăn, mình phí phạm thì sau này mình không có ăn. Giống như ông già bà già mình ngày xưa Việt Nam, mỗi lần mà con cái mình ăn rớt cơm chúng kia phải lượm ăn, hỏi sao? Bởi vì cơm đó sau này nó rớt xuống nó thành giòi đó, mà nếu mà mình phí phạm sau này rớt xuống xuống cái địa ngục nó phải ăn lại giòi đó. Tức là muốn giáo dục cho trẻ con nó sợ là nó phải biết tiết kiệm cái hạt châu hạt ngọc là quý giá, không có nên phí phạm điều đó. Nhưng ở đây cũng đồng thời nói là một tinh thần nhân quả rằng cái người tu của chúng ta đó, trong tất cả các pháp đều có nhân và có quả của nó, cho nên mình phải tin rằng có nhân có quả để như vậy. Nếu mình có tính tâm, mình có tin được nhân quả rồi, các vị thấy rằng việc gì làm mình cũng sợ tội là con người mình là thánh thiện lắm. Mình làm mà mình không sợ tội á là coi như là mình đã đi vào một con đường là không bao giờ cứu chữa được nữa, không cứu chữa được nữa. Cho nên nó có nhiều người quá sợ đi, sợ nhân quả mức độ là chuyện gì cũng sợ. Rồi có nhiều người nói ai mà đâu mà nhát dữ vậy, nhưng mà thầy nghĩ rằng người nào quá sợ vậy tốt hơn là người không biết sợ đó, vẫn tốt hơn là người không biết sợ. Bởi vì thà rằng mình không làm nó đỡ hơn là mình làm, bởi vì mình làm rồi mình chữa lại không được. Mà ngay cái chỗ mà cái chữ nhân quả này, mê mờ nhân quả, thì các vị biết ngày xưa tổ Bách Trượng khi đang giảng kinh vậy, thấy có một người ngồi đó, cái tổ mới nói rằng ai nghe lén pháp của ta đứng dậy. Người đó đứng dậy thì khi mà tổ hỏi xong là các vị biết không, cái người đó nghe pháp mới nói rằng là hiện tại á, hỏi tổ một câu rằng là con không phải là người, hỏi ngươi không phải là người vậy, tại sao ngươi lén vô đây nghe pháp của ta? Bởi vì các vị biết nghe pháp vậy đó là thường thường là người mới nghe, mà ngày xưa có phi nhân nghe, cho nên có một người phi nhân, tức là có một con chồn nó thành người đó, cho nên mới hỏi rằng là thì cái người đó mới thưa rằng, có một ông già đó mới thưa với tổ Bích Trượng rằng không có giấu gì với tổ, con là cách đây 500 đời con là một vị tăng, con là một vị tăng thì có một cái người cư sĩ tại gia hỏi con rằng là có bậc đại tu hành, tức là người tu hành cao, có rơi vào nhân quả không, thì con mới trả lời rằng không có rơi vào nhân quả. Vì câu trả lời đó mà con đọa làm con chồn 500 kiếp, bây giờ vẫn còn làm con chồn, nhưng mà vì nghĩa là nghe tổ nghĩa là khai sơn mở đạo giảng pháp nên con đến nghe, và xin tổ trả lời con với câu hỏi đó, bậc tu đại tu hành có rơi vào nhân quả không. Thì tổ Bách Trượng mới trả lời một câu rằng bậc đại tu hành không mê mờ nhân quả, tức là dùng cái trí tuệ thấy nhân quả rất là rõ ràng, không mê mờ nhân quả, có nghĩa là không phải là người tu mà không mắc nhân quả. Ta nói một câu nói đó, thì các ông già đó tôi nghe trong ổng cầm cũng lại ổng, cảm ơn ơi, nhờ ngài nói một câu mà con đã nghĩa là giác ngộ được, con đã giúp được thân tồn, xin ngài từ bi ra phía sau á, phía sau giường á, và chỗ nào mà tìm có một con chồn lớn á, thì xin ngài hãy thiêu và cử hành lễ giống như lễ tán của một vị tăng. Thì giảng kinh xong á, tổ mới dẫn chúng ra ngoài sau á, sau giường á, trong bụi cây á, mới đào được trong bụi cây á, trong cái gốc cây á, thì thấy một cái xác con chồn trắng nó chết rồi, mới đem cái xác con chồn đó và cử hành lễ tang giống như một vị tăng nha. Đó. Thì các vị thấy rằng đó là chỉ một câu nói sai lầm, tức là nó là hỏi rằng bậc đại tu hành có rơi vào nhân quả không, chỉ trả lời một câu là không rơi vào nhân quả, mình 500 kiếp làm chồn đọa vào xuất sanh. Thì điều đó để mình thấy rằng nếu có cái chỗ này á, là nếu cái người Phật tử mình tu mà mình có tịnh tính cái nhân quả nào đó, thì các Phật tử phải coi chừng cẩn thận, bởi vì mình phải chánh niệm. Cái nhân của cái phần đó là cái bằng chánh niệm và chánh trí của chúng ta là chánh tư duy, và nhân chánh tư duy là phải có tính, tức là phải có tính nhân, tính quả đó. Mình coi mình nói, mình coi mình làm, nó có ảnh hưởng nhân quả thế nào đời này và đời sau. Nó không chỉ dừng lại rằng nghĩa là chúng ta chỉ ăn rồi là hết, hoặc là ăn qua rồi thôi, hoặc nói qua rồi là mình bỏ. Thì các vị đó, một vị tăng mà trả lời một câu phải 500 kiếp mà làm con trù, mà mình cứ nghĩ là từ nhỏ lớn mà mình nói bao nhiêu điều tập thì mình sẽ làm con gì bây giờ? Chắc không phải trù nữa, không? Chắc là không phải trù nữa, thầy nghĩ rằng nó nhiều thứ con lắm. Thành ra bây giờ thôi mình bỏ cái vụ đó đi, mình chỉ nói tới vấn đề đây. Đây tức là cái chỗ mà cái người Phật tử phải tin nhân quả như hình như bóng vậy. Hình nữa nó nghiêng á thì bóng nghiêng, và hình thẳng bóng thẳng, mình đi đâu bóng nó theo mình đó. Là nhân quả nó theo suốt cả cuộc đời của mình và theo suốt trăm ngàn đời khác. Đó là cái phần thứ ba. Rồi cái phần thứ tư á là phải tin rằng thân mình dạng vật các cõi giới thế gian chẳng thật giống như là qua đó hư không. Đó. Các Phật tử phải tin điều đó. Tin điều đó tức là sao? Mình tin rằng cái thân thể cuộc sống mình nó giống như qua đó hư không nha. Thấy chớp chớp, thấy màu mè vậy nhưng mà thật ra là không có thật. Cái phần này nó dài quá, thầy không có giảng, thầy chỉ nói thoáng ở Phật tử nghe thôi. Rồi cái phần thứ năm á là cõi tin rằng cõi đời ác thế ngũ trược không thể cư trú, toàn là độc ác dơ bẩn, tức là cuộc đời mình đang ở này mà nói vậy rồi nhiều khi đó, bởi vì cái này là mười cái tinh thanh tịnh mà các Phật tử đâu có ai, ít có ai chịu tin điều này lắm. Không ai tin rằng cái cõi mình đang ở đây ngay cả đất Úc này đó, đó là trong Tịnh Độ Tông nói rằng mình phải tin rằng cuộc đời mình đang ở này đó là ác thế, là ngũ trược đó, không có chân thật mà không có trong sạch mình.